là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ sáu ngày 24 tháng 12 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị trực tuyến giữa Ban chỉ đạo xây dựng phát triển 5 huyện thành quận và các địa phương.
Bước vào mùa cao điểm lãi suất ngân hàng nhích tăng.
Học sinh lớp 1 và 2 của Hà Nội thi học kỳ trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, tuyên bố chung về tự chủ tìm tòi con đường dân chủ, chung tay thúc đẩy cùng phát triển.
Chính phủ Hàn Quốc công bố danh sách được đặc xá nhân dịp năm mới, trong đó có cựu Tổng thống Park Geun-hye.
Tân Ngoại trưởng Đức cam kết hợp tác với các đối tác quốc tế để giúp Afghanistan tránh được cái mà bà gọi là thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thời đại.
Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ của năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tham dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương, các cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đại diện lãnh đạo các ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố. Báo cáo tóm tắt công tác báo chí năm 2021, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022 do Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm trình bày cho biết, tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, cả nước có 816 cơ quan báo chí, trong đó báo in và điện tử, 114 báo, 116 tạp chí thực hiện hai loại hình, 557 báo và tạp chí in, 29 báo và tạp chí điện tử, 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình và 5 đơn vị hoạt động truyền hình không có hạ tầng phát sóng truyền hình riêng. Cả nước có khoảng 40.000 người đang công tác tại các cơ quan báo chí với 17.161 người được cấp thẻ nhà báo. Trong năm 2021, kinh tế báo chí tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cùng với sự chi phối cạnh tranh của các nền tảng xuyên biên giới, mạng lưới quảng cáo xuyên biên giới. Năm 2022, đối với cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan hội tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, sự phối hợp với Hội Nhà báo và cơ quan chủ quản nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo quản lý hoạt động báo chí, tiếp tục đẩy mạnh triển khai quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, giữ vững vai trò chỉ đạo, định hướng để thực hiện tốt sứ mệnh của báo chí cách mạng, đồng thời tạo được sự đồng thuận xã hội vì mục tiêu ổn định chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khơi dậy ý thức, quyết tâm, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng phát triển 5 huyện thành quận của thành phố Hà Nội đã chủ trì hội nghị trực tuyến giữa Ban chỉ đạo và các địa phương. Dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân thành phố có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng phát triển 5 huyện thành quận của thành phố Hà Nội, các Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, lãnh đạo một số sở ngành, lãnh đạo 5 huyện Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì dự tại điểm cầu địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, hiện nay có 3 nhóm tiêu chí lớn khó thực hiện là cân đối ngân sách, hạ tầng giao thông và y tế đô thị. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các huyện cần có quyết tâm chính trị và xây dựng lộ trình để hoàn thành. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục rà soát các tiêu chí chưa đạt, tiêu chí nào dễ thì cố gắng phấn đấu sớm hoàn thành và hoàn thành cao hơn mức đề ra. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị các đơn vị thống nhất cách hiểu nội hàm trong các tiêu chí để triển khai các dự án, đồng thời yêu cầu các huyện chủ động rà soát các tiêu chí từ cấp huyện đến cấp xã, từ đó có lộ trình giải pháp và có danh mục dự án cấp huyện, cấp thành phố để xác định rõ đầu việc gắn với trách nhiệm của từng đơn vị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng thống nhất cần tập trung cao độ cho huyện Gia Lâm hoàn thành trong năm 2023. Còn đối với 4 huyện còn lại, tập trung nguồn lực vào các tiêu chí thực chất để triển khai trong nhiệm kỳ này. Cùng với các chỉ tiêu cụ thể, đồng chí Trung Ngọc Anh cũng yêu cầu cần tăng cường thực chất của khối sản xuất, kinh doanh, có giải pháp đột phá trong chính quyền số, kinh tế số, hạ tầng số, y tế thông minh, giao thông thông minh. Đối với các ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu rà soát các dự án chậm triển khai, ưu tiên các dự án để hoàn thiện các tiêu chí của năm huyện này.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã tới dự và chỉ đạo hội nghị kiểm điểm đối với tập thể cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban dân huyện Thường Tín năm 2021. Khẳng định hội nghị kiểm điểm tại Huyện ủy Thường Tín được diễn ra nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiệm cao, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận trong năm 2021, dù chịu nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban dân huyện Thường Tín đã có nhiều cố gắng nỗ lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật, tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt khá, nhất là về tăng thu ngân sách. Công tác bầu cử được tổ chức thành công tốt đẹp. Việc thực hiện quy chế dân chủ gắn với học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cũng thu được nhiều kết quả khả quan. Trên cơ sở hội nghị kiểm điểm hôm nay, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu tới đây huyện cần quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả cao hơn nữa. Trong đó cần lưu ý việc thực hiện quy chế đảm bảo sự thống nhất trong tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng khoa học, hiệu quả, sát với thực tiễn và chủ động, khai thác tốt hơn nữa những tiềm năng thế mạnh của địa phương, xác định rõ điểm nghẽn, cản trở để tìm giải pháp khắc phục trên tinh thần thực hiện đúng quy định thế nhưng cũng phải đảm bảo hiệu quả thực chất, không được bằng lòng với kết quả đạt được vì yêu cầu của sự phát triển. Lưu ý công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thể hiện đã chuyển sang giai đoạn mới. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị tập thể lãnh đạo huyện cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác này, trước mắt thực hiện tốt những hoạt động về chăm lo Tết cho nhân dân, nhất là những gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện Thường Tín, trọng tâm là việc khu thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn. Theo báo cáo của huyện Thường Tín, trên địa bàn hiện đang điều trị hơn 900 F0, trong đó hơn 700 F0 thể nhẹ đang điều trị tại nhà, được trạm y tế lưu động thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn điều trị. Huyện cũng đã quyết định thành lập 33 trạm y tế lưu động với 6 trạm đã đi vào hoạt động ổn định. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị huyện khẩn trương củng cố các điều kiện cơ sở vật chất, bố trí nguồn lực để sẵn sàng vận hành 27 trạm y tế lưu động còn lại theo đúng phương án. Đối với việc hướng dẫn điều trị F0, cần chỉ đạo bố trí cán bộ y tế tư vấn, hướng dẫn về chuyên môn, hỗ trợ kịp thời người dân trong thời gian sớm nhất. Cùng với nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tùy theo tình hình thực tiễn, huyện có thể ban hành văn bản hạn chế một số hoạt động theo phân cấp.
Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã có buổi giám sát chuyên đề tại huyện Thạch Thất về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thanh Mai, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và đồng chí Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đồng chủ trì buổi làm việc. Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn giám sát ghi nhận huyện Thạch Thất đã chỉ đạo và quyết liệt tập trung thực hiện công tác quy hoạch, thể hiện qua việc ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo, thành lập kiện toàn hội đồng thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, thực hiện công tác kiểm tra để kịp thời xử lý những vi phạm, quan tâm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về thực hiện luật quy hoạch. Lưu ý một số nội dung cần thực hiện tập trung trong thời gian tới, đoàn giám sát đề nghị huyện Thạch Thất cần tiếp tục bám sát vào các chỉ đạo của thành phố về công tác quy hoạch, thực hiện các nhiệm vụ lập quy hoạch và trình phê duyệt quy hoạch được giao để bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng. Trong đó cần đặc biệt chú ý đến sự đồng bộ, khớp nối quy hoạch, đảm bảo tính liên kết để kết nối vùng và khai thác tiềm năng của huyện, phối hợp tốt với các sở ngành có liên quan.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội thảo khoa học với chủ đề vận dụng sáng tạo một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vừa tổ chức, các ý kiến đều thống nhất nhận định hội thảo đã góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp và giữ vững niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới, kiên định thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đại hội lần thứ 13 của Đảng tiếp tục khẳng định lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ và toàn diện, quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên, đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, ở thủ đô Hà Nội, thực tiễn hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng bộ thành phố, nhất là sau 35 năm đổi mới, đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện từ kinh tế, văn hóa xã hội đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và đối với công cuộc đổi mới đất nước, thế lực và uy tín của thủ đô ngày càng được nâng cao, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.
Có được những thành tựu đó là do Đảng bộ thành phố đã luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quan tâm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng vào điều kiện cụ thể của thủ đô trong từng giai đoạn phát triển. Với nhận thức sâu sắc rằng Hà Nội là thủ đô, là trái tim của cả nước, là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Nhằm tiếp tục phát huy tốt hơn nữa truyền thống ngàn năm văn hiến anh hùng, truyền thống cách mạng kiên cường qua hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị thế, tiềm năng, thế mạnh của thủ đô trong xu thế phát triển chung của đất nước. Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển thủ đô đến năm 2045. Trong đó, đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Phát triển nhanh và bền vững thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực. Cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP đầu người đạt 8.300 đến 8.500 đô la Mỹ.
Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, về cơ bản, Hà Nội phản ánh một nước Việt Nam thu nhỏ, xét trên mọi mặt cả về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, con người, môi trường, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thủ đô Hà Nội tuy chưa phải là địa phương tiên phong trên tất cả các mặt, nhưng lại là nơi có trọng trách giữ nhịp đập cho tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết thêm.
Ai đó đã từng nói Hà Nội không vội được đâu, thật không hẳn đúng. Theo quan điểm của tôi không đúng, bởi không hoàn toàn đúng. Có thể có điểm A, điểm B nhỏ lẻ thì có thể đúng, nhưng tổng thể thì cũng đúng. Bởi vì về thực chất đó, thì mỗi bước đi của Hà Nội đều thể hiện sự vận dụng đúng đắn và yêu cầu xử lý hài hòa mối quan hệ giữa các yếu tố kế thừa phát triển, rồi bảo tồn và phát triển, rồi giữa ổn định và kiên định và đổi mới. Tất cả những cái đó, nó phải hội tụ ở Hà Nội, không thể khác được. Trong bứt phá vươn lên thì Hà Nội cần giữ nhịp cho bước đi vững chắc để bảo đảm sự phát triển ổn định và thành công của đất nước. Đấy là điều chúng ta cũng phải thấy được cái vị thế của thủ đô.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng sự phát triển trong tương lai của thủ đô cần tiếp tục hội tụ được cả ba việc lớn, đó là định vị tầm nhìn và mục tiêu phát triển của Hà Nội hội tụ với tầm nhìn và định hướng phát triển chung của đất nước. Sự hội tụ giữa nguồn lực của cả nước với nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của thủ đô và sự thống nhất hội tụ và phát huy sức mạnh của ý Đảng, lòng dân, nhân tố quan trọng hàng đầu để Hà Nội vươn tới tầm cao phát triển mới. Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú thì nhấn mạnh, Hà Nội là thủ đô xã hội chủ nghĩa, dù xây dựng chính quyền đô thị thông minh, sáng tạo, thì bản chất bên trong của Hà Nội vẫn phải là thủ đô xã hội chủ nghĩa. Do đó, thành phố phải làm cho các nhân tố xã hội chủ nghĩa ngày càng chi phối, áp đảo trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Để làm được điều đó, Hà Nội cần nhận thức sâu sắc hơn và giải quyết hiệu quả hơn nữa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, chú trọng phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thành phố cần quan tâm nhiều hơn đến chăm lo phát triển, phát huy giá trị văn hóa con người Hà Nội, chăm lo cải thiện bảo vệ môi trường xã hội, văn hóa sinh thái, nâng cao chỉ số con người, chỉ số hạnh phúc. Đây chính là những thước đo thiết thực nhất, phù hợp với lòng dân nhất về tính yêu Việt của thủ đô xã hội chủ nghĩa. Trong khi đó, khẳng định Đảng bộ thành phố Hà Nội, đảng bộ lớn nhất cả nước, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, với nhiều tiềm năng thế mạnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đề nghị, thành phố tập trung cho nhiệm vụ then chốt xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền đô thị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xứng tầm đảng bộ hình mẫu, toàn diện về mọi mặt. Từ kết quả của hội thảo khoa học vận dụng sáng tạo một số vấn đề lý luận và xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam,
thưa
Thưa quý vị và các bạn, với số ca nhiễm liên tục tăng cao trong những ngày gần đây, Hà Nội luôn trên mức 1.000 ca nhiễm một ngày. Đặc biệt, với chủ trương điều trị F0, cách ly F1 tại nhà đang khiến cho hệ thống y tế cơ sở của Hà Nội chịu những áp lực rất lớn, chưa từng có tiền lệ. Để bảo vệ sức khỏe cho người dân, tuyến y tế cơ sở đang phải gồng mình làm việc không kể ngày đêm khi nguồn nhân lực thiếu hụt trầm trọng và số lượng công việc phải thực hiện cùng lúc quá lớn.
Mỗi ngày, bác sĩ Nguyễn Thanh Hà và các nhân viên của trạm y tế phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa nhận được hàng nghìn cuộc gọi, là phường có số ca F0 lớn của thủ đô. Không chỉ có đường dây nóng mà điện thoại cá nhân của các nhân viên y tế cũng đổ chuông cả ngày. Bác sĩ Nguyễn Thanh Hà, trạm trưởng trạm y tế phường Ô Chợ Dừa bày tỏ.
Ngày nào cũng làm việc từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ. Và buổi trưa không có giờ nghỉ trưa, bởi vì điện thoại liên tục, nghe điện thoại đến ù cả tai luôn.
Dù đã chuẩn bị các phương án khi dịch bùng phát, thế nhưng khi số ca tăng nhanh từ tháng 10 đã khiến họ rơi vào thế bị động, lúng túng. Nhân lực tại phường khá mỏng, chỉ có 8 nhân viên y tế trên địa bàn với hơn 40.000 dân, lại phải làm lượng hồ sơ thủ tục quá lớn, không kịp xác minh nhiều trường hợp F0, F1. Để giảm tải cho trạm y tế, quận Đống Đa đã điều động chị Nguyễn Thị Thảo là nhân viên y tế của trường tiểu học Phương Liên để hỗ trợ công việc tại trạm y tế phường Ô Chợ Dừa, nhưng vẫn trong tình trạng quá tải.
Nhiều khi gia đình còn bảo là thôi đi làm công nhân. Thứ nhất là đi nó còn có giờ giấc nghỉ, xong là còn có về tối về còn con cái này nọ. Chứ đi như này đi suốt bên biệt xong là cũng chả đả động gì đến con cái chăm sóc con được cả. Mà chế độ lương thì nó rất là thấp.
Hoàn Kiếm, quận vùng lõi của thủ đô, diện tích hẹp, mật độ dân số cao. Khu điều trị bệnh nhân thể nhẹ tại quận Hoàn Kiếm, sau 3 ngày hoạt động, số bệnh nhân là 40 người và con số vẫn tiếp tục tăng. 4 cán bộ y tế, 2 cán bộ phục vụ 24/24 giờ từ bữa ăn, chăm sóc sức khỏe đến tuân thủ nội quy trong khu điều trị. Liên tục có các thông báo bệnh nhân F0 có kết quả tự xét nghiệm báo về các phường. Ngay lập tức, tổ lưu động lên đường, một nhân viên y tế và 2 dân quân phường lấy mẫu xét nghiệm, xem xét nơi ở của các F0 và F1 có đủ điều kiện cách ly tại nhà. Chị Trí Thị Phượng, trạm y tế phường Tràng Tiền và anh Nguyễn Hải Nam, dân quân thường trực phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm bày tỏ.
Thực sự là chân tay không mỏi, không dám nhấc, không muốn nhấc lên. Nhiều lúc cũng rất là tủi thân khi mà mình cống hiến rất nhiều nhưng mà dân không cả. Họ muốn là xử lý nhanh, nhưng mà xử lý nhanh phải yêu cầu là các phải phối hợp với các bên.
2-3 giờ là khoảng thời gian mà bọn em phải ra quân để nhanh, để kịp cái giờ người dân đi ra ngoài. Nên bọn em phải đảm bảo an ninh trật tự các thứ là phòng chống dịch để không cho người dân tiếp cận về cái khu có F.
Tình trạng quá tải, thiếu nhân lực trầm trọng cũng xảy ra tại nhiều trạm y tế có lượng F0, F1 tăng cao trong những ngày qua. Mới đây, một gia đình có 5 người thì 4 người mắc COVID-19 tại chung cư HH3A Linh Đàm, quận Hoàng Mai. Dù đã phát hiện 5 ngày, song vẫn chưa được đưa đi cách ly hoặc có các biện pháp phòng chống dịch khác. Có nhiều nguyên nhân khiến gia đình này bị bỏ quên, song có một nguyên nhân lãnh đạo phường đã thừa nhận là lực lượng y tế quá mỏng, không đủ để cử đi xử lý hết các trường hợp F0 gia tăng nhanh chóng. Là phường có số lượng dân cư đông nhất trên địa bàn Hà Nội với 90.000 người, Hoàng Liệt đã rơi vào tình trạng lúng túng, bị động. Ông Tạ Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai nói.
Lực lượng y tế của phường, rồi các cái lực lượng ở cộng đồng hiện nay rất mỏng và cần phải tăng cường. Chúng tôi cũng nêu một ý kiến là giờ thời điểm chúng ta khác, đó là cái việc thích ứng linh hoạt an toàn thì các cái lực lượng tình nguyện viên, hỗ trợ viên người ta cũng phải thích ứng linh hoạt an toàn, chứ người ta không thể nào là ở nhà và chỉ có chuyên môn là đi tình nguyện đi phòng chống dịch với phường.
Quá tải không chỉ gây áp lực đến đội ngũ y tế ở Hà Nội mà còn trên nhiều tỉnh thành phố trên cả nước khi số ca mắc tăng cao. Điều này ảnh hưởng tới cuộc sống, sức khỏe, thể chất và tinh thần của cán bộ, nhân viên y tế, nhất là đội ngũ tham gia chống dịch. Sức ép là rất lớn, tiền lương còn chưa cao, nhưng đã chọn nghề y thì họ chấp nhận và cống hiến, sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc và nhân dân cần tới họ.
Hàng ngày chúng tôi với cái công việc mà 5 người như vậy là chúng tôi áp lực rất là nhiều trong công tác phòng chống dịch. Thì về đối với công tác lấy mẫu, rồi còn công tác bệnh nhân đến hỏi qua cái tổng đạo, qua ta cái số điện thoại của trạm y tế phường. Từ sáng đến trưa lúc nào, ngày nào cũng 12, 1, 2 giờ đêm mới nghỉ ngơi. Ban ngày thì còn những ngày thỉnh thoảng chúng tôi lại phải có lịch tiêm chủng cho dân, cho nhân dân trên địa bàn phường về COVID, rồi tiêm chủng cho trẻ vào sáng thứ tư hàng tuần. Với cái công việc như này, với 5 người của chúng tôi và với đội ngũ nhân viên như này thì với là rất là hết sức là áp lực.
Mọi người đáp ứng đủ nhưng mà với tình hình dịch này đấy, phải nhờ các cô giáo bên trường tăng cường. Nhưng mà tăng cường thì
thì là chỉ có về mặt ấy thôi, còn về mặt chuyên môn thì vẫn là có 8 cán bộ y tế mà chăm lo sức khỏe cho cả dân dân của chị là 24 đến 25 nghìn dân đấy, cho nên là có những cái nó cũng quá tải, nên ra mọi người trong đấy cũng phải thông cảm.
Dịch nó phát triển rất là nhanh nhưng là con người thì không đủ, đang kêu gọi thêm y tế trường học và các cô giáo mầm non ra hỗ trợ về đánh máy phần mềm và những người nghỉ hưu, nhưng mà tình hình là cũng khó khăn.
Tôi rất mong là các cơ quan cấp trên xem xét và có những cái biện pháp hoặc là những cái hỗ trợ để cho giảm tải cái công việc nhân viên chúng tôi chỉ làm về chuyên môn.
Theo số liệu trong nghiên cứu về ảnh hưởng của COVID-19 đến nhân viên y tế Việt Nam mới được công bố, có tới 80% gặp khó khăn, chỉ có thể trả một phần hoặc không thể trả chi phí sinh hoạt, 70% bị lo lắng, thậm chí trầm cảm, 40% suy giảm sức khỏe, dẫn tới 25% giảm mức độ hài lòng với công việc. Nghiên cứu này được khảo sát trên 2.700 cán bộ nhân viên y tế do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với ActionAid quốc tế tại Việt Nam, Viện Đào tạo Y học Dự phòng, Trường Đại học Y Hà Nội và Viện Kinh tế Công nghệ Y tế thực hiện trong 3 tháng qua. Kết quả cho thấy hầu hết nhân viên y tế cán đáng khối lượng và thời gian làm việc tăng lên nhiều lần, trong khi 1/3 trong số họ có lương, thưởng và phụ cấp bị giảm. Đặc biệt, hơn một nửa trong lực lượng tham gia chống dịch được khảo sát chưa nhận được khoản phụ cấp nào. Có một thực tế đáng lo ngại hiện nay là nhân lực y tế tại các trạm y tế ở Hà Nội đang rất thiếu hụt. Hiện Hà Nội có gần 600 trạm y tế xã phường thị trấn, mỗi trạm chỉ có tối đa 10 người, trong đó chủ yếu là nữ giới, thực hiện theo dõi sức khỏe tối đa của 13.000 đến 15.000 dân. Tỷ lệ này mới đáp ứng 30% trong điều kiện bình thường khi chưa có dịch COVID-19. Để hỗ trợ y tế cơ sở, Thành ủy Hà Nội cũng đã chỉ đạo tiếp tục huy động sự tham gia của các bệnh viện, cơ sở y tế của các bộ ngành trung ương đóng trên địa bàn, các cơ sở y tế ngoài công lập, chỉ đạo hoàn thành ngay cơ chế chính sách để huy động lực lượng y bác sĩ đã nghỉ hưu, sinh viên của ngành y cùng tham gia. Tuy nhiên, thực tế lúc này, việc huy động các đối tượng này là vô cùng khó khăn.
Thưa quý vị, nhận thấy số ca mắc mới COVID-19 tại Hà Nội ngày một gia tăng, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Có một chàng thanh niên đã tình nguyện làm việc ở trạm y tế lưu động, phường Định Công, quận Hoàng Mai. Trong điều kiện thành lập chưa có tiền lệ, còn thiếu về nhân lực, những tình nguyện viên đang chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho các F0 tại trạm y tế lưu động thật đáng trân quý. Chàng thanh niên đó là Nguyễn Quốc Thắng, 25 tuổi, từng tốt nghiệp trung cấp y khoa Hà Nội.
Nguyễn Quốc Thắng hiện là nhân viên y tế duy nhất làm việc vòng trong trực tiếp với hơn 10 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được chăm sóc điều trị tại trạm y tế lưu động phường Định Công, quận Hoàng Mai. Khi mới thành lập trạm, Thắng đã tình nguyện vào làm việc mặc cho gia đình phản đối can ngăn. Một ngày của Thắng bắt đầu từ 7 giờ sáng cho tới tận đêm khuya. Anh lần lượt hỏi han, chăm sóc, kiểm tra sức khỏe của từng bệnh nhân, trực tiếp lấy mẫu cho từng người để nhân viên trạm y tế phường đến lấy đưa đi xét nghiệm. Các F0 do Thắng chăm sóc chưa có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Nhận thức rõ COVID-19 diễn biến phức tạp khó lường, người bệnh có thể diễn tiến nặng bất cứ lúc nào, nên Thắng luôn cảnh giác, hàng ngày sát sao việc thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân, không kể ngày đêm. Tốt nghiệp trung cấp y khoa Hà Nội cách đây 4 năm, khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhận thấy trạm y tế của phường Định Công cần người, Thắng đã quyết định tạm dừng công việc hiện tại của mình, tình nguyện đến để hỗ trợ. Và Thắng luôn xác định sẽ ở lại cho tới khi dịch bệnh được kiểm soát mới trở về nhà.
Đi xem những clip mà quay phóng sự về các bác sĩ trong đợt dịch Covid qua nhà, rồi những ca cấp cứu không cứu được kịp thời cho bệnh nhân, mình cảm thấy rất là buồn. Cho nên là mình lấy cái đấy, mình động viên tinh thần mình, hỗ trợ hết sức mình để giảm tải cho mọi người và giúp đỡ bệnh nhân. Khi mà mình vào cái trạm y tế lưu động này, mình đề xuất với cả gia đình thôi, mình chỉ hỏi gia đình thì gia đình ạ cực kỳ phản đối kịch liệt. Hôm đấy là mình phải trốn đi, bảo là con đi lấy mẫu với cả các chị. Đến lúc đấy hoàn thành xong đâu đấy thì mình mới bảo là bố mẹ ơi, con làm ở trong trạm lưu động rồi, con không về đâu, đợi hết dịch rồi con về. Lúc đấy thì chuyện cũng rồi thì bố mẹ cũng không phản đối được gì nữa.
Sau mỗi ngày làm việc miệt mài, Nguyễn Quốc Thắng lại dành ra vài phút để gọi về cho gia đình. Thấy con trưởng thành, yêu nghề, sống có lý tưởng và trách nhiệm, bố mẹ Thắng cũng yên tâm hơn. Thay vì phản đối như trước, gia đình đã dần chuyển sang ủng hộ và tự hào với việc làm của con mình. Tuy nhiên, nỗi lo không may con nhiễm bệnh vẫn cứ thường trực trong lòng bậc làm cha mẹ. Sau mỗi cuộc điện thoại ngắn ngủi là sự ngóng trông ngày Thắng trở về.
Đối với mình đây là một cái đóng góp rất là nhỏ. Không có gì mình còn chưa thể bằng được các bác sĩ, y bác sĩ ở các tuyến trên nữa. Mình giúp đỡ được bao nhiêu cho nhà nước, hỗ trợ người dân được bao nhiêu thì là mình cảm thấy vui bấy nhiêu. Không thấy vi phạm sức khỏe hay là gì cả, mình rất là vui, phấn chấn hơn.
Trạm y tế lưu động phường Định Công được thành lập từ cơ sở vật chất của trường mầm non cơ sở 2, đến nay đã có 19 F0 đang điều trị. Đây đều là các bệnh nhân không đủ điều kiện chăm sóc tại nhà. Bên cạnh đó, phường Định Công còn 82 F0 đang được theo dõi tại nhà. Số lượng bệnh nhân lớn, nguồn lực nhân viên y tế rất thiếu. Chính vì vậy, những tình nguyện viên như Thắng rất đáng quý. Tuy nhiên, hiện nay, Thắng chưa có nguồn hỗ trợ nào chính thức cho công việc vất vả và nhiều nguy cơ phơi nhiễm của mình. Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Định Công, quận Hoàng Mai nói.
Tại thời điểm này, là các cái đồng chí mà nhân viên y tế nghỉ hưu, này, rồi các phòng khám để tham gia thực hiện cái việc mà hỗ trợ cho cái trạm y tế lưu động là cũng rất khó khăn. Chúng tôi cũng mới vận động được một số là đang thực hiện, và đặc biệt là đây có cái cháu Thắng là tình nguyện viên cũng đã thực hiện từ đầu dịch đến nay, thì cháu trực tiếp ở đây cùng với dân quân và khu đội trưởng là thực hiện các cái nhiệm vụ tại trạm y tế lưu động. Tuy nhiên về cái đãi ngộ thì chưa có, chúng tôi chỉ là những vận động và cũng xã hội hóa để hỗ trợ cho những người thực hiện ở đây thôi, chứ cũng chưa có một cái chế độ thù lao nào chính thống để cho những cái hoạt động của trạm y tế lưu động.
Thời điểm này, số lượng F0 tại Hà Nội sẽ chưa dừng lại và ngày về nhà của Thắng chưa thể xác định. Trong khó khăn, trong đại dịch, những tấm lòng như Thắng thật đáng trân quý. Điều đó khẳng định thêm về một Hà Nội nghĩa tình, một Hà Nội yêu thương đang lan tỏa trong trận chiến cam go với đại dịch. Và mong rằng những sự cống hiến của Nguyễn Quốc Thắng cùng những tình nguyện viên đang ngày đêm cùng ngành y tế chống dịch Covid-19 sẽ được ghi nhận xứng đáng.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển Việt Nam đã để thua cay đắng 0-2 trước Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020 khi để Chanathip Songkrasin ghi bàn ở các phút 14 và 23. Dù thế trận không quá chênh lệch nhưng những chiến binh sao vàng vẫn thiếu đi sự may mắn và gặp phải những sai lầm trong cách điều hành trận đấu của trọng tài Anabat Saud Ali. Không chỉ gặp bất lợi lớn trước trận lượt về, đội tuyển Việt Nam còn nhận tin không vui về tình hình nhân sự. Theo đó, ở những phút cuối trận, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã dính chấn thương sau pha tranh chấp trong vòng cấm với tiền đạo đối phương và phải rời sân bằng cáng. Trung vệ 25 tuổi đã vào viện ngay sau đó và được chẩn đoán là chật khớp vai phải. Hiện chưa rõ khi nào Duy Mạnh có thể trở lại. Cùng với Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng và Đình Trọng cũng chưa thể trở lại. Hàng thủ trong tay của VB Park Hang-seo đang vô cùng báo động trước trận lượt về. FIFA mới đây đã công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia tháng 12 năm 2021. Theo đó, đội tuyển Việt Nam tăng một bậc từ 99 lên 98. Những ngôi sao vàng tăng 3,32 điểm so với tháng 11. Trong khi đó, Thái Lan cũng có sự thăng tiến lên tới 3 bậc từ hạng 118 lên 115, thêm 7,53 điểm. Với vị trí hiện tại, Thái Lan đã rút ngắn khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA với Việt Nam còn 17 bậc. Tuy vậy, Việt Nam là đội duy nhất ở khu vực Đông Nam Á có mặt trong top 100 bảng xếp hạng FIFA. Tính trên bình diện thế giới, đội tuyển Bỉ vẫn là đội bóng số 1 thế giới. Đây là năm thứ tư liên tiếp 7 quỷ đỏ kết thúc năm dương lịch ở vị trí số 1. Đội tuyển Canada là đội bóng có thành tích tiến bộ nhất năm 2021 khi giành tới 130,32 điểm trong 12 tháng qua. Việc vào đến bán kết World Cup 2021 cũng như những kết quả ấn tượng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực CONCACAF là những yếu tố chính giúp họ được thăng hạng. Lễ bốc thăm vòng bán kết Cúp Liên đoàn Anh đã diễn ra. Những lá thăm đã đưa Arsenal đụng độ với Liverpool. Ở trận bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng thành London, Chelsea và Tottenham. Ở ngoài hạng Anh mùa này, Arsenal từng thua 0-4 trước Liverpool. Pháo thủ luôn gặp rất nhiều khó khăn khi đụng độ với đội bóng của Klopp. Họ sẽ phải chơi bóng với sự nỗ lực rất lớn nếu muốn giành vé vào chơi trận chung kết. Trong khi đó, cuộc đọ sức giữa Chelsea và Tottenham cân bằng hơn. Những trận bán kết sẽ diễn ra vào tháng 1 tới, trong khi đó trận chung kết dự kiến sẽ diễn ra tại sân Wembley vào chủ nhật ngày 27 tháng 2. Hai trận đấu trong ngày Boxing Day 26 tháng 12 tại Ngoại hạng Anh 2021-2022 là Liverpool gặp Leeds United và Wolverhampton gặp Watford sẽ bị hoãn vì đại dịch COVID-19. Cuối tuần trước, Ngoại hạng Anh đã ghi nhận 90 cầu thủ và nhân viên dương tính với SARS-CoV-2 và đã có 6 trên 10 cặp đấu ở vòng 18 tạm hoãn vì dịch bệnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại.